Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa các bạn, sau cái chết của ông Chánh Long, rất nhiều người bị liên đới, trong đó có sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An. Cả hai bị bắt với lý do liên kết với phần tử bóc lột phản động. Chú Tiểu An luôn ở tâm trạng bất an, mơ thấy những điều không lành khiến sư thầy Vô Úy phải động viên trấn an tinh thần. Có lẽ là chú Tiểu An đã có giác quan thứ 6 về những điều sắp xảy ra. Một đêm, chú nghe thấy tiếng khóc ở vườn chùa, nhưng vì bị giam lỏng nên không thể ra đó thăm dò tình hình. Chỉ biết là đã có một mùi thơm rất lạ xuất hiện vào đêm ấy. Sáng hôm sau mới biết rêu đã tự vẫn tại giếng nhà chùa. Sau khi ông Chánh Long bị xử tử, rêu đã quá đau đớn vì mơ hồ nhận ra đó là cha đẻ của mình. Chưa hết, ngay đêm trở về nhà, cô lại phải chứng kiến mẹ mình với anh Đội Khoát. Trước nhiều biến cố đau lòng như thế, rêu đã quyết định tự vẫn. Sư thầy Vô Úy và chú Tiểu An ở vào tình thế khá nguy hiểm. Bởi lẽ Đội Khoát muốn ép sư thầy vào tội phản động bằng bất cứ giá nào. Theo sư Khoan Độ thì lúc này sư thầy Vô Úy nên lánh tạm về núi rừng Yên Tử là hay hơn cả. Sư thầy Vô Úy cũng cho đây là một cách hay, nhưng không phải lấy việc chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Ông đã quyết định đến gặp Đội Khoát để nói chuyện. Trước lý lẽ đầy thuyết phục về Phật giáo, Đội Khoát khá lúng túng, nhưng vẫn lên giọng răn đe sư thầy phải khai báo thành khẩn về mối quan hệ với những thành phần được xếp vào danh sách cần theo dõi. Bây giờ giọng đọc Minh Nguyệt chuyển đến các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Đội Ngạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
Khoát báo cáo tình hình lên đoàn ủy, có vẻ đoàn ủy cũng lưỡng lự. Bởi vì xét về mặt chiếm hữu ruộng đất và bóc lột, nhà chùa tuy có cho cấy rẽ hơn một mẫu ruộng thật, nhưng mức tô lại quá thấp. Ở những chân ruộng xấu, hầu như tô chẳng có gì, nhà chùa chỉ lấy ít thóc tùy tâm người cấy để nhang đèn cúng Phật. Những nhà nghèo làm ruộng thuê chẳng ai tố cáo điều gì, vì lẽ họ thật sự chịu ơn nhà chùa đã giúp họ miếng cơm. Và lại tố điêu cho nhà chùa, hóa ra tố điêu cho Đức Phật à? Điều này họ không dám làm. Một hôm bà cụ Thầm nói với con gái bằng một giọng rất tỉnh táo. Quái lạ, mọi khi bà cứ mê mê tỉnh tỉnh, nói toàn chuyện âm phủ, không hiểu sao hôm ấy bà nói khôn thế. Bố mày về tối hôm qua nói chuyện với mẹ đấy. Ông ấy bảo tao rằng, dân làng ai nói hơn nói kém mặc người ta. Còn vợ chồng mày, đối với nhà chùa phải nói cho thật. Chịu ơn ai thì nói chịu ơn, đừng có a dua, đừng có tham như mõ mà một nói thành mười. Kẻo rồi lúc xuống âm phủ, quỷ đầu trâu nó bẻ răng rút lưỡi. Bản tính vợ chồng anh Lẫm chị thì vốn lương thiện, lại được mẹ dặn dò, cho nên dù được bắt dễ làm cốt cán, dù được đội bồi dưỡng thế nào, anh vẫn luôn luôn một mực nói hay cho nhà chùa. Không có lời tố khổ của quần chúng, lại không có chứng cứ rõ rệt, nên quy cho sư ông Vô Úy bóc lột cũng khó, mà quy là phản động cũng khó. Cho nên Đội Khoát vô cùng khó xử. Cho đến khi mẹ con bà Nấm cái Huệ bỏ trốn, Khoát liền cho đội du kích bao vây nhà chùa, theo dõi cả ngày lẫn đêm. Lại có lúc tỏ ra lơi lỏng, sơ hở, tạo điều kiện cho ông sư đi trốn, để tạo cớ bắt quả tang. Tuy nhiên, nhà chùa vẫn chẳng hề động tĩnh. Nhưng đến hôm xử bắn Chánh Long, thì đội trưởng Khoát nôn nóng không đừng được. Điểm mấu chốt là Khoát muốn hoàn thành hồ sơ về Vô Trần. Anh ta cứ khăng khăng đinh đinh rằng, Vô Trần, Chánh Long, sư Vô Úy là một tổ chức phản động, địa chủ cấu kết với nhau, mà Vô Trần là kẻ đứng đầu. Theo kinh nghiệm ba đợt cải cách anh đã tham dự, logic của các sự việc phải là như thế. Nếu chỉ bắt địa chủ ác bá đem bắn, điều ấy đội cải cách tầm thường nào chẳng làm được. Nhưng nếu phát hiện được một tổ chức phản động chui sâu leo cao vào để phá cách mạng từ bên trong, rồi chúng lại cấu kết với bọn địa chủ bóc lột và bọn tôn giáo chống đối cách mạng nữa, thì công tích ấy thật to lớn vô cùng, và con đường thăng tiến cách mạng của anh cũng sẽ thênh thang không thể lường được. Quát nhằm vào Vô Trần, nhưng Vô Trần lại có một vỏ bọc cách mạng từ hồi bí mật. Hiện nay, Trần là chính trị viên tiểu đoàn trong quân đội. Quát đã đề nghị đoàn ủy viết giấy gọi anh ta về xã để cho đội cải cách xét hỏi. Tuy nhiên, vẫn chưa thấy quân đội giải anh ta về. Chắc Trần đã được cấp trên bao che. Trường hợp này thật khó vô cùng. Song càng khó, Quát càng thích, bởi vì tóm được một tên phản động chui sâu, công càng to. Trong tình hình ấy, khi mẹ con bà Nấm bỏ trốn, Quát càng tin rằng Vô Trần và bà Nấm có tội thực sự. Người ta gửi điện đến các địa phương trong tỉnh để truy lùng mẹ con bà Nấm. Cách suy nghĩ của bà Nấm là đúng. Bà không ra đường quốc lộ, đó là con đường gần, nhưng nó lại vẫn nằm trong tỉnh và ở trong một vùng đang cải cách ruộng đất sôi động. Bà đi lên hướng Bắc, thoát sang tỉnh bạn. Ở đó tình hình yên ắng. Hai mẹ con thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao. Hai mẹ con ngủ cầu ngủ quán, ngủ đình ngủ chùa. Chẳng có đồng nào sắt lưng. Đói thì ăn xin, khát thì uống nước ruộng. Mất ba ngày lần mò mới lại ra đến đường quốc lộ. Hai mẹ con ngồi bên vệ đường định đón ô tô đi nhờ về Hà Nội. Nhưng hồi ấy rất ít ô tô. Chờ cả một tiếng mà chẳng có chiếc xe nào đi qua. Đang chờ, bỗng nghe tiếng ồn ào, văng vẳng như tiếng hô khẩu hiệu, nghe cả tiếng gõ trống. Một lát sau, thấy xuất hiện đoàn người đi cổ động kéo dài trên đường quốc lộ. Hóa ra, ở đây cũng bắt đầu phát động quần chúng. Hai mẹ con sợ hãi quá, vội lẩn sang bên kia đường. Họ vội tránh xa khỏi con đường và đám cổ động. Vượt qua con đê đến cánh bãi ven sông. Ở đây, ngô cao lút đầu người. Họ chui vào những ruộng ngô. Bà Nấm bảo Huệ. Mẹ nghĩ kỹ rồi, đi đường quốc lộ mẹ con ta dễ bị bắt lại. Chỉ bằng ta đi theo đường sông. Trên sông vắng người, đây là sông Hồng. Nó sẽ dẫn mẹ con ta về Hà Nội. Đói bụng quá, Huệ phải lấy trộm vài bắp ngô non bóc ra. Hai mẹ con ăn ngô sống. Ngô non ăn sống cả lõi, ngọt lừ. Mẹ con đang ăn thì nghe thấy tiếng người đằng hắng. Thật nguy hiểm, họ đã bị bắt quả tang ăn trộm. Nếu người canh đồng bắt họ đưa về xã thì sao? Thấy tiếng nhưng chưa thấy người, kẻ bắt trộm vẫn đứng trong lùm ngô cao lút đầu người. Hai mẹ con bà Nấm bật thành tiếng khóc rồi sụp xuống lạy về phía tiếng người. Mẹ con tôi xin người tha tội, chẳng qua đến bước đường cùng, đói bụng quá, ăn mấy bắp ngô. Chúng tôi vốn người lương thiện, chưa ăn trộm ăn cắp của ai bao giờ. Người đằng hắng hình như còn nấp kín để quan sát xem thực sự mẹ con bà Nấm là người thế nào. Mẹ con bà mặc quần áo nâu cũ đã hơn một tuần chưa thay, lại lăn lộn đường trường gió bụi nên thân hình tiểu tụy, mặt mũi nhem nhuốc. Tuy nhiên ở họ, dáng vẻ vẫn rất đàng hoàng, dáng vẻ của những con người tử tế xa cơ lỡ bước, chứ không phải của phường trộm cắp. Và lại, họ có những gương mặt sáng sủa. Người giấu mặt chắc đã thấy họ từ lâu, trước khi đằng hắng đánh tiếng. Có tiếng lá ngô xào xạc và tiếng chân người bước ra. Hai mẹ con vừa sợ vừa nhục, vẫn cúi đầu. Một tiếng nói cất lên. Mẹ con đừng sợ. Nào, hãy đứng dậy. Huệ và bà Nấm vô cùng ngạc nhiên khi thấy đứng trước mình không phải người canh đồng mà là một bà lão tóc bạc trắng. Bà cụ chạc ngoài 70, vẫn còn khỏe, lưng không còng, dáng vẻ tinh anh vững chãi. Đôi con mắt nhỏ vẫn còn sáng, nhìn họ như biết cười. Mẹ con đói lắm phải không? Nhà ta ở gần đây. Về ta thổi niêu cơm nóng cho ăn, kẻo cứ ăn sống ăn xít mãi rồi sinh bệnh ra. Căn lều của bà cụ rách nát tuềnh toàng. Khi hai mẹ con ra vại nước, bà cụ nhóm lửa nấu cơm trong chiếc niêu đất. Nhìn hai gương mặt sáng bừng của chị Nấm và Huệ, sau khi đã rửa mặt, bà cụ cười móm mém và cứ gật đầu một mình. Bà cụ xới cơm nóng, lấy mấy quả cà và bát tương cho hai mẹ con chị ăn, rồi ngồi bên cạnh thủ thỉ. Ta chỉ nhìn mặt cũng biết mẹ con chị là người thế nào. Ta biết mẹ con chị là người tử tế nên ta mới giúp. Chắc là mẹ con gặp cảnh ngang trái phải không? Trốn nợ, vợ cả vợ lẽ lục đục hay là cháy nhà lũ lụt mà phải lang thang cơ nhỡ. Ta nghĩ mãi nhưng chắc không phải. Không phải bởi vì ta cứ thấy mẹ con chị cứ lấm lét sợ sệt, dáng vẻ của các con là những người đi trốn. Kìa, các con cứ ăn đi và đừng có sợ. Cả đời ta chỉ biết giúp người mà thôi. Ta hiểu chứ, nhìn thấy hai mẹ con lam lũ nhưng mặt mũi sáng sủa, dáng vẻ đường hoàng là ta nhận ra ngay. Ta biết ngay các con là người gặp hoạn nạn trong cải cách. Các con cứ ăn đi, mà đừng sợ hãi gì. Ta phải nói thế vì ở mỗi hoàn cảnh lại phải giúp một cách khác, có phải không nào? Ta có người bà con đi buôn chuyến, 10 ngày một chuyến về Hà Nội, 7 ngày nữa bà ta mới tới đây. Nếu là cơ nhỡ bình thường thì chờ cũng chẳng sao. Còn nếu là chuyện cải cách thì lại khác, phải đi thật nhanh, rời khỏi đây thật nhanh, có phải không? Ta biết vì xã ta đã cải cách rồi, còn nhà địa chủ bị bao vây, cả nhà không có gì ăn, ôm nhau mà chết. Trốn khỏi quê là phải, đi nhanh khỏi quê là phải. Hãy ra Hà Nội, hãy ra thủ đô, ở đó chắc có bà con. Tìm đến họ hàng mà sống tạm trong những lúc sóng to gió lớn. Hai mẹ con bà Nấm cứ cắm cúi ngồi ăn, có lúc họ dừng lại vì lo sợ, vì ngạc nhiên. Cớ sao bà cụ lại nói đúng hoàn cảnh tâm trạng của họ đến thế? Có lúc họ nghi ngại, nhưng khi nhìn nét mặt hiền từ và giọng nói chất phác của bà cụ, họ lại thấy yên lòng. Bà cụ già muốn giúp họ thật. Sáng hôm sau, bà cụ dậy sớm, rang cho họ mấy mẻ ngô, rồi đổ tất cả vào một chiếc hầu bao bằng vải nâu. Từ đây về Hà Nội, đi đường sông chẳng xa lắm đâu. Ta chẳng có tiền cho các con, chỉ có bao lương khô này, ăn lúc đói để khỏi phải ăn xin. Còn thuyền ư, các con theo ta ra đây. Bà cụ dẫn mẹ con Huệ ra một vườn chuối khá rộng rồi nói. Chặt 10 cây chuối ghép lại làm bè, ta cho một mái chèo một cây rào. Về dưới đó xuôi nước, mẹ con cứ men theo bờ mà đi. Chưa quen, nhưng chỉ một lúc là quen, nhớ đừng ra giữa dòng. Họ rưng rưng nước mắt chia tay bà cụ. Sao chẳng có chút máu mủ ruột già gì mà bà cụ tận tình với họ thế? Khi hai mẹ con ngồi trên chiếc bè rất thô sơ, kiểu bè thời nguyên thủy nhưng khá chắc chắn và rất nổi. Nước con sông Hồng vào cuối mùa thu cũng không chảy xiết lắm. May mắn thay, bà Nấm vốn biết bơi từ hồi còn trẻ. Còn Huệ, nhờ lúc trước luôn đi theo bọn thằng Căn thằng Chấm bắt cua bắt cá, lặn lội trên sông Đào, nên sóng nước với nó chẳng có gì đáng sợ. Bà Nấm cầm sào đứng mũi, cây Huệ cầm chèo đứng cuối bè. Tiếng là bè đi ven sông nhưng cũng nhanh lắm, có lúc nó trôi phăng phăng chồm lên sóng rồi rúi xuống nước như con ngựa bất kham, có lúc nó lại lừ lừ trôi hiền hòa như một chiếc du thuyền. Huệ nhìn ra giữa dòng sông mênh mông, ở đó những đám củi trôi phăng phăng hối hả, ở đó những con thuyền buồm cánh rơi lướt như bay trên sóng dữ, ở đó những bè gỗ bè tre nứa nối với nhau thành một con rắn khổng lồ uốn mình trên cả một khúc sông dài. Và con thuyền nan của mẹ con Huệ bị một con xoáy nước kéo ra thật xa. Những đợt sóng lôi con thuyền lên thật cao rồi lại cho rơi tõm xuống nước. Con thuyền như một chiếc lá giữa dòng. Người mẹ hét lên. Ngồi chính giữa, bám vào cái ngáng. Thuyền dù có lật cũng bám với nó, không được rời tay. Lúc này con thuyền nan đã rơi vào giữa con xoáy nước. Con thuyền đột nhiên xoay tròn, xoay tít. Nỗi sợ hãi đã biến thành nỗi khủng khiếp. Huệ hét lên. Nước lập tức ào vào miệng cô. Tay cô cố giữ mạn thuyền, nhưng thực ra cô đã mê man bất tỉnh. Con thuyền lật nhào, sóng giằng tay cô ra khỏi mạn thuyền, rồi sóng đưa cô đi. Cô chẳng còn biết cơn sóng dữ đang đưa mình đi đâu. Cô chẳng còn biết đâu là bờ, đâu là bến. Hình như trong khi mê man, có lúc cô còn nắm được vào tay bà Nấm, nhưng sóng đã vô tình giằng cô ra khỏi cả bàn tay mẹ. Hình như trong lúc mê man, Huệ đã kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Buổi sáng hôm phát hiện ra rêu tự tử ở giếng, chùa làng bỗng tấp nập hẳn lên. Tiếng bà thêu hờ khóc con gái, bà tỉ tê kể lể khiến ai nghe cũng ái ngại. Rõ hoàn cảnh của rêu nên người ta càng thương cảm. Nhất là khi vớt xác cô lên, đặt cô nằm dài trên cỏ. Tôi không được ra nhìn, nhưng dân làng được đến bảo rằng cô vẫn như lúc sống, vẫn đẹp như hoa. Mớ tóc đen như mun xòa trên cỏ, da mặt trắng toát, trắng hơn cả ngày thường. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi như thoáng một nụ cười chua xót. Người cô mặc chiếc quần đen áo trắng, người ta bảo trông cô thánh thiện, tinh khiết và trong văn vắt. Trong văn vắt, đấy là lời nói chính của người dân làng Sọ. Tôi lúc ấy còn bị giam, làm sao nghe được. Nhưng về sau tôi được nghe chính mồm người kể lại, nói như vậy. Tại sao lại thốt ra được một chữ về rêu chính xác đến như vậy nhỉ? Riêng tôi, chơi với cô bé, là bạn thân của cô, nên có cảm nghĩ về con người tinh khiết của cô như vậy, điều đó dễ hiểu thôi. Còn người làng, chỉ đến khi cô chết, họ mới nhận ra điều đó. Phải chăng vì cô chết dưới giếng, chết trong nước, cho nên mới có liên hệ với nước trong văn vắt? Cô đẹp, điều này ai cũng thấy. Cô hát hay như họa mi. Giọng con mi thì lành lót và lại trong veo như pha lê. Có lẽ giọng hát của cô cũng gợi nên một mối liên tưởng nữa chăng? Bây giờ thì tôi hiểu, rêu có một thân phận đầy cảm thương. Chỉ có khác, cái chất tinh khiết trong vắt của cô, khi chết, dân làng mới nhận ra. Còn lũ trẻ chúng tôi, bạn của cô, thì đã nhận thấy rất lâu rồi. Đám ma của rêu giữa hồi cải cách mà đông người lắm. Phú nông địa chủ cũng đi đưa, bần cố cũng đi đưa, cốt cán cũng đi đưa, cả đội trưởng khoát cũng đi đưa. Khi hạ huyệt, đám thanh thiếu niên khóc như gì, điều này dễ hiểu. Nhưng mà cả cốt cán lẫn cánh địa chủ cũng khóc. Thật là lạ. Hóa ra rêu là người chẳng mang thành phần nào. Địa chủ cũng tìm thấy ở cô một cách gì đó, mà nông dân cũng cho rằng cô đã được sinh ra từ bùn lầy. Cái chết của rêu làm anh đội khoát nghi ngờ. Trong cải cách, có một người tự tử, đó là một chuyện lớn. Thông thường nó gây khốn đốn cho nhiều người. Người ta sẽ đặt câu hỏi, tự tử hay là bức tử? Nếu tự tử thì tại sao lại tự tử? Phản ứng sai cấp chăng? Sợ hãi hay là trốn tránh sự đấu tranh của nông dân? Còn nếu bức tử thì ai giết? Giết để gieo rắc hoang mang, đe dọa quần chúng đấu tranh hay là để bịt đầu mối? Người bị khốn đốn trước tiên là những địa chủ, những người có liên quan tới địa chủ, những phần tử dính líu tới phong kiến đế quốc, những phần tử phản cách mạng. Lẽ dĩ nhiên hai thầy trò tôi bị nghi trước tiên. Chúng tôi bị quy là phần tử phản động, lại ở gần liền kề nơi xảy ra cái chết. Thầy tôi bị nghi ít hơn bởi vì cụ già rồi, không thể hành động được. Tuy nhiên vẫn bị tra vấn vặn vẹo. Người ta vẫn có thể cho rằng cụ không hành động nhưng là người vạch ra kế hoạch. Anh Khoát hỏi. Ông sư già hãy khai ra, tại sao ông lại mưu mô giết hại cô rêu? Cô ấy là người hiền lành tử tế, cô ấy như cái hoa mới nở. Ông là người tu hành nhưng sao ác độc, rõ là đồ khẩu Phật tâm xa. Giết cô ấy để làm gì? Đe dọa nông dân ư? Phá hoại cải cách gây hoang mang ư? Bịt đầu mối chăng? Có phải cô rêu đã biết điều gì về tổ chức phản động? A Di Đà Phật, oan cho kẻ tu hành tôi quá, tôi bị cùm ở đây nào có biết gì? Ừ thì không giết, nhưng ông đã sai ai giết? A Di Đà Phật, tôi không sai ai cả, nhà chùa là chốn từ bi, cô bé chết đi lòng tôi cũng vô cùng thương xót. Tra khảo sư cụ không xong, anh Khoát lôi tôi ra xét hỏi. Anh ngồi trên ghế bắt tôi quỳ xuống đất. Anh không gọi tôi là chú tiểu nữa. Với tôi, anh thẳng thừng hơn, bởi vì với anh tôi là kẻ nghi can số một. Anh thẳng cánh tát tôi một cái tát phủ đầu. Thằng An, nghe cho kỹ đây, mày đã giết cô rêu như thế nào? Hãy khai ra thật tỉ mỉ. Bẩm ông đội, tôi bị oan. Tôi là bạn cô rêu, làm sao tôi có thể giết bạn? Tôi vừa khóc vừa nói, tôi khóc thương cái chết của rêu. Tôi khóc thương cho số kiếp của tôi. Có cầm mồm nín đi không? Mày làm liên lạc viên cho bọn Việt Nam Quốc Dân Đảng. Tội ác đã rành rành. Người làng đã tố cáo tội ác của chúng mày. Hãy nghe cho rõ đây. Tao muốn biết là ai là người đã sai mày làm cái việc giết người đó. Bẩm không. Không ai sai cả. Sư cụ phải không?
Không phải.
Mụ nấm còn bí mật trốn trong chùa. Mụ ta chỉ đạo phải không?
Dạ không.
Chắc đêm qua mệt quá, hai anh du kích gác ngủ gật, mày tự tháo cùm đi giết cô rêu. Việc đổ tội thật hoang đường, anh đội cải cách cũng thật có trí tưởng tượng. Tôi nghĩ vậy xong không dám nói, còn anh Khoát vẫn cứ khăng khăng. Tao biết bọn phản động chúng mày mà, không việc gì chúng mày không dám làm, tao không đổ oan cho chúng mày đâu. Thì trường hợp con mẹ nấm rành rành ra đấy, nó cũng bị cùm bằng cái cùm ở chân như mày, thế mà mụ ta mở khóa trốn đi được. Vậy thì mày cũng mở khóa ra và đi giết người. Điều ấy có gì là lạ? May cho tôi là hai anh du kích gác, hai thầy trò tôi đêm ấy cũng có mặt trong cuộc thẩm vấn. Họ thanh minh. Thưa anh đội, chú Tiểu An khai đúng đấy ạ. Lúc cô rêu nhảy xuống giếng, chúng em nghe rõ ràng con chó trắng cứ chu lên thảm thiết. Cả con chim lợn nữa, nó cứ bay vòng quanh chùa. Em nói thật mà, vừa bay vừa kêu, nghe rợn lắm. Chú Tiểu và chúng em lúc ấy đều thức. Em còn chạy ra sân nghe ngóng cho rõ. Em đã định ra vườn chùa xem sao, nhưng nhớ lời anh dặn, không được rời phạm nhân nửa bước và không được ngủ gật nên em lại thôi. Chúng em sợ sổng tù như trường hợp mụ nấm nên lại thôi không đi nữa. Anh Khoát lườm hai anh du kích rồi cho gọi cả tổ trưởng du kích, tức là Chấm, đến để xác minh. Chấm nói như đinh đóng cột. Chúng em đã rút kinh nghiệm trường hợp bỏ trốn của mụ nấm, cho nên sự canh gác đêm qua em đảm bảo không hề có sự sơ sót. Chúng em bố trí người đi tuần quanh chùa, bảo đảm vòng ngoài. Cứ 15 phút em lại tạt vào nhà tổ vì sợ du kích gác tù ngủ gật. Em xin bảo đảm không hề có ai ngủ gật. Em cũng xin bảo đảm không hề có chuyện chú Tiểu An tự tháo cùm đi giết người. Em xin chịu trách nhiệm. Nếu nói sai, anh cứ bắt em vào tù. Tôi nhìn Chấm bằng con mắt biết ơn. Chấm là bạn thân của Căn. Lúc đi học thầy Hải, Chấm và Căn đã về bè với nhau, làm cho tôi khốn khổ. Tuy nhiên tôi không hận anh ta. Và có thể nói càng về sau càng mến anh ta. Nhất là khi biết được chính anh là người đã giúp mẹ con bà Nấm, tôi càng kính trọng Chấm. Nếu không có Chấm, không biết đời của Huệ, người bạn thân thời thơ ấu của tôi, sẽ đi tới đâu. Có thể bà Nấm sẽ bị xử tử và Huệ sẽ bị chết đói. Điều ấy có thể xảy ra lắm chứ. Bị bao vây rồi chết đói, chuyện tang tóc ấy đã từng xảy ra và mắt tôi đã từng thấy. Cái đêm hôm mẹ con bà Nấm bỏ trốn, quá nửa đêm tôi đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, chợt nghe có tiếng con chó vàng rít lên khe khẽ. Tôi tỉnh ngủ ngay, lắng nghe. Tôi biết con chó kêu lên như vậy là người quen. Nếu là người lạ, con chó đã sủa lên một cách náo nức. Con vàng là chó nhà chùa nên chẳng cắn người bao giờ. Có khách lạ, chó sủa rất khiếp. Nhưng vừa sủa vừa lùi. Lùi đến trước nhà tổ thì dừng lại. Nhà tổ là nơi ở của thầy tôi. Đây là điểm dừng cuối cùng của nó. Nó sẽ không lùi nữa, nhưng sẽ vẫn sủa mãi cho đến khi có người ra mới thôi. Còn với người quen, con vàng không bao giờ sủa một tiếng. Trường hợp này, nó không lùi mà vẫy đuôi theo khách đến nhà tổ. Đêm hôm ấy, con vàng gọi người ra tiếp khách bằng cách lấy chân khải vào chiếc cửa lim. Tôi vội lật đật ra hỏi. Ai đấy? Tiếng thì thào trả lời. Chú Tiểu An mở cửa mau lên. Tôi đây. Huệ đây mà. Thầy tôi nghe tiếng cũng ra. Bà Nấm lên tiếng cầu khẩn. Bạch sư cụ, mẹ con chúng con xin được nhà chùa cứu giúp. Thím Trần đấy ư, cả hai mẹ con vào trong này. Câu chuyện ra sao nói cho tôi rõ. Cả hai mẹ con đừng có sợ. Rồi quay sang tôi, thầy bảo. Con đóng cửa lại, không cần thắp đèn. Qua câu chuyện bà Nấm, tôi mới biết Chấm đã tìm cách giúp mẹ con bà Nấm bỏ trốn. Mẹ con bà vào rừng cò, cái hầm bí mật bà biết vì bỏ hoang đã lâu, đã bị sập, không còn dùng làm chỗ trú ẩn được nữa. Nhưng trốn đi ngay đêm nay cũng không ổn, vì trời sắp sáng, mà đội Khoát lúc này đã phát hiện ra mẹ con bà bỏ trốn, đã cho quân du kích đi chẹn các ngả đường. Thầy tôi bảo, ở chùa có hai chiếc hầm bí mật, một ở bờ ao, có miệng hầm dưới nước, trốn ở đây tuyệt đối an toàn. Nhưng vì bỏ đã lâu, nên không ai có thể biết tình trạng ra sao. Còn chiếc hầm thứ hai, cửa hầm chui vào, ở dưới đít pho tượng hộ pháp. Hầm này nghe nói có từ đời xưa, nơi để trú ẩn khi gặp thời loạn lạc và cũng là nơi chứa ván yên kinh kim cương. Bà Nấm và Huệ đã trú ẩn trong ấy hai ngày. Anh đội Khoát đã vào chùa nhiều lần nhưng không bao giờ ngờ chuyện này có thể xảy ra. Và cũng chính sư cụ tôi đã mách cho bà Nấm cách đi đường vòng để về Hà Nội. Tôi cứ nghĩ miên man mãi về những chuyện đã xảy ra với mẹ con bà Nấm. Và qua chuyện đó tôi mới hiểu thực chất con người của Chấm. Phải nói ngày trước tôi không hận Chấm, nhưng thực bụng tôi không thích Chấm. Còn chính lúc này tôi đã hoàn toàn biết rõ anh hào hiệp và khẳng khái. Phải nói ngày xưa Chấm cũng chẳng thích tôi, bởi vì nếu không tại sao lúc trước anh lại về hùa với Căn để trêu chọc tôi cho đến mức điêu đứng. Có lẽ cả Căn cả Chấm đều ghét bộ quần áo nâu chú Tiểu của tôi. Còn phút này đây, tôi vô cùng cảm ơn lòng tốt, lòng trung thực của Chấm. Chấm giúp mẹ con bà Nấm, cái Huệ, đó là một nhẽ khác. Còn đối với tôi, người mà anh không ưa, nhưng anh vẫn giúp. Điều ấy tôi vô cùng cảm kích. Bởi vì hôm ấy, nếu như không có lời xác nhận như đinh đóng cột của anh, không biết thầy trò tôi sẽ bị tra khảo đến bao giờ mới thôi. Oan sai ư, trong cơn cuồng nộ ấy, ai người ta thèm để ý đến điều đó? Nhất là đối với một con người bị gọi là phản động, bị gọi là phần tử phản động, tức là mắc tội tày trời rồi. Nếu có quàng lên cổ kẻ ấy thêm một chút oan sai, thì tội của nó cũng không hề to thêm. Vả lại, tôi phải biết ơn anh ta, vì biết đâu đấy, trong lúc bão to gió lớn ấy, có chuyện gì lại chẳng có thể xảy ra. Mạng con người ta chỉ là mạng của con sâu cái kiến. Mấy hôm sau, hai thầy trò tôi được giải lên đoàn ủy. Hai tay tôi bị trói bằng dây thừng. Đầu kia của sợi dây ấy lại trói tay thầy tôi. Một sợi dây thừng thứ hai thòng lọng vào cổ tôi. Thầy tôi đi đầu, tôi đi giữa. Sau cùng là anh Du Kích cầm sợi dây thừng thòng lọng cổ. Dòng chúng tôi đi như người lái trâu dắt trâu đi chợ bán. Anh Du Kích thứ hai, chừng là tổ trưởng, vai đeo súng trường đi bên cạnh, nói. Đây là hai tên Quốc dân đảng phản động rất nguy hiểm. Nhỡ để sổng ra mất là chúng ta mất đầu. Cho nên phải hết sức cảnh giác. Hễ chúng có ý định chạy trốn, lập tức anh phải giật mạnh để siết chặt lấy cổ thằng sư con. Tên này làm liên lạc cho tổ chức phản động, rất lanh lẹn, rất lợi hại. Họ quàng dây thòng lọng vào cổ tôi ở giữa sân chùa. Chị tôi và sư bác ra tiễn. Chị Nguyệt thương tôi khóc rưng rức. Sư bác nói, chú Tiểu An còn nhỏ, các anh lại có súng làm sao chạy nổi. Sư cụ hiền tử nói, A-di-đà Phật, người tu hành có khi nào chạy trốn quả nghiệp. Các con chớ lo, đã không chạy trốn thì làm sao chiếc thòng lọng kia siết chặt cổ. Họ dong hai thầy trò tôi từ cuối làng đến đầu làng rồi mới ra đường cái. Tôi buồn rầu nhìn sang hai bên đường làng, nhìn những lũy tre, những hàng rào sâm bụt, những mái dạ, những ao bèo. Những người thân trong chùa ra đến tam quan thì bị đuổi lại. Trên đường đi chẳng thấy bóng một người nào. Đến cả những đứa trẻ vẫn thường ra chùa nghịch ngợm cũng không thấy bóng. Chỉ có mấy con chó nhách đứng trong sân sủa bâng quơ và mấy chú bò vàng đứng bên cây rơm nhìn chúng tôi với những đôi mắt ngây thơ ngơ ngác. Ở nơi sắp tới, số phận thầy trò tôi sẽ ra sao? Nếu không là chốn hiểm ác, chắc cũng là nơi buồn tủi, chắc cũng là nơi lưu đày. Tiễn chúng tôi đến nẻo lưu đày mà sao lại thế này? Một nỗi niềm cô đơn dâng lên trong tôi. Sợ hãi chăng? Buồn tủi chăng? Trách tình đời nóng lạnh ư? Hình như có cả. Tôi biết, với người tu hành thế chẳng là phải. Nhưng biết sao được, tôi còn quá trẻ, chỉ là một kẻ tập tu. Còn những nỗi niềm trong tâm là điều khó tránh. Tôi nhìn lên thầy tôi phía trước, thầy tôi vẫn đĩnh đạc bước thong dong. Hai tay bị trói đưa ra đằng trước, nhưng gương mặt thầy tôi chẳng vương một chút giận hờn. Thầy tôi vẫn dạy, bình thường tâm là đạo, gặp nghịch cảnh chẳng oán hận, gặp thuận chiều chẳng vui mừng. Người thiền khi vui cũng thiền, khi đau khổ cũng thiền. Vậy là thầy tôi nói sao làm vậy? Phải chăng lúc này đi đến chốn oan nghiệt, chẳng biết rằng sắp tới cái gì đang chờ đợi mình, thầy tôi cũng vẫn kiên trì cái công việc thiền hành của mình. Chẳng có gì đau khổ trên mặt thầy, nhưng cũng chẳng có chút kiêu hãnh trên gương mặt ấy. Tôi chợt thấy xấu hổ với bản thân. Ôi cái bình thường tâm sao mà khó? Chúng tôi đi bộ từ 7 giờ đến 10 giờ sáng mới đến trụ sở đoàn ủy. Đó là một ngôi đình tọa lạc trên một khu đất rộng có nhiều cây cổ thụ. Dưới những tán lá là những ngôi nhà tranh tre mới làm, khang trang sạch sẽ. Hai anh Du Kích dẫn thầy trò tôi vào phòng hành chính. Ở đây toàn những người mặc quần áo nâu, nhưng không phải là nông dân, ra vào tấp nập. Tôi biết họ không phải nông dân vì có người đeo kính, có những bàn tay búp măng và gương mặt nào cũng trắng trẻo. Lần đầu tiên đến cửa quan nên tôi hồi hộp vô cùng, tim tôi đập lồng lộn. Một người chắc là địa chủ, râu ria xồm xoàm, quần áo rách rưới, nem nép ngồi ở xó phòng. Nhìn ông ta, tôi chợt so sánh ngầm. Hóa ra thầy trò tôi bị trói ở cổ tay và bản thân tôi bị thòng lọng nơi cổ vẫn chưa phải là bị ngược đãi nặng nề. Ông địa chủ kia bị trói cổ tay lại còn bị trói cả bắp tay, ngay cả đến đôi chân cũng bị trói tím bầm. Người ta bảo ông ta kháng cự khi nghe tin bị giải lên đoàn ủy. Ông ta nghe tin bị giải lên đoàn ủy vào trại số 1, tức là bị rơi vào hỏa ngục. Vì thế cho nên, ông địa chủ này phản kháng không chịu đi. Du Kích phải trói tay trói chân ông lại, rồi vứt ông lên xe cút kít đẩy tới đây. Đến đoàn ủy, họ phải xỏ đòn tre khiêng ông như khiêng lợn, vứt vào xó nhà. Đáng lẽ, ông ta phải được cởi trói đôi chân, nhưng vì sợ ông ta chạy trốn, nên ông ta mới nằm còng queo như thế kia.
Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đội Ngạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Các bạn có thể nghe chương trình qua hai trang web vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai Thân ái chào tạm biệt.